Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Thư Gia Cơ chương 1, câu 19 đến câu 27 qua đề tài Tiếp Nhận Lời Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Tìm Lại Bình Yên của Tường Khanh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều gió hiu hiu thổi đều lướt nhanh qua đường phố, một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong lòng? Đường phố đông người qua, nhưng tim ta vẫn còn thấy rất xa.
Chúa Giê-xu.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Tìm Lại Bình Yên của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Tiếp Nhận Lời Chúa. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Đó là theo Gia-cơ chương 1 câu 21. Khởi đầu sứ mạng trên đất, sau khi Chúa Giê-xu chịu lễ báp têm, Đức Thánh Linh thôi thúc Chúa vào trong sa mạc, chịu ma quỷ thử thách và cám dỗ trong suốt 40 ngày đêm. Sau 40 ngày nhịn ăn, Chúa đói, quỷ vương tung ra những đợt cám dỗ hiểm độc hơn hết. Hoang mạc Giu-đê đầy những viên đá do gió cát sa mạc thổi ngang qua hàng nghìn năm, làm cho tròn cạnh, trông giống như những cái bánh mì của người Do Thái. Quỷ cám dỗ bảo Chúa dùng quyền phép biến những viên đá đó thành bánh ăn, vừa thỏa mãn cơn đói lạ người, lại vừa chứng minh được cho nó Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đã nghiêm nghị trưng dẫn lời Kinh Thánh phơi bày quỷ kế, nói thẳng với nó, có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Kinh Thánh là lời Chúa được coi là bánh hằng sống, nuôi đời sống tâm linh cơ đốc nhân. Chúng ta thường trưng dẫn lời Chúa Giê-xu nói ở trên, nhưng không thực sự cảm nhận được sức mạnh hay tầm quan trọng của lời Chúa. Sống trong những nước giàu có thực phẩm thừa mứa, nhiều người, nhất là giới trẻ, đã đánh mất ý thức về tầm quan trọng của thực phẩm đối với sự sống của thân thể. Hậu quả là người ta ăn uống rất phí phạm. Mặt khác, sống trong một đất nước tự do, mọi người thấy Kinh Thánh rất dễ có, muốn đọc lúc nào cũng được, cho nên chưa cần đọc. Muốn đi nhà thờ tuần nào cũng được, cho nên chưa phải là việc cấp bách. Hậu quả là nhu cầu tâm linh bị chìm đắm và lãng quên trong vô số những bận rộn của cuộc sống. Cám dỗ Chúa, ma quỷ đã quỷ quyệt dùng cái đói trước mắt là một nhu cầu tự nhiên, thực tế, để xúi dục Chúa hành động giải quyết bằng quyền năng nó biết rằng Chúa đang có. Đây là cách thức giải quyết nan đề tất cả con người thường dùng. Khi có nhu cầu thể xác, chúng ta sẽ không ngần ngại sử dụng ngay những phương tiện và quyền lực trong tay để giải quyết tức khắc nhu cầu đó. Thí dụ, đang cần việc làm, có người mách cho chúng ta một công việc khá tốt, hợp khả năng, lương cao. Hầu hết mọi người, kể cả cơ đốc nhân, sẽ quyết định nhận công việc đó, cho dù phải hy sinh nhu cầu tâm linh, bỏ bớt thì giờ thờ phượng Chúa với gia đình, với hội thánh, thậm chí bỏ thờ phượng Chúa để đi làm. Chúng ta quên cách giải quyết của Chúa Giê-xu bảo rằng con người sống không chỉ nhờ bánh, việc làm lương cao, mà còn nhờ lời Chúa và lòng tôn kính thờ phượng Chúa. Một thí dụ khác, con người ngày nay, đặc biệt là thanh thiếu niên, khi có cơ hội thuận tiện sẽ không ngần ngại quan hệ tính dục với nhau, bất chấp hậu quả và cũng bất chấp lời Chúa cảnh cáo rằng quan hệ tính dục trước hôn nhân và ngoài hôn nhân là tình nguyện gia nhập vào thành phần của những người bị Đức Chúa Trời ghê tởm và lên án, đó là những kẻ dâm dục và phạm tội ngoại tình. Chúng ta có thể thấy lời cảnh cáo này trong Cô-lô-se chương 3 câu 5 đến câu 10. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Sách Khải Huyền chương 21 câu 8 ghi như sau. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Đối phó với quỷ vương dụ hoặc Chúa thỏa mãn nhu cầu thân xác, Chúa Giê-xu đã phân biệt thật rõ đâu là nhu cầu thật. Đó không phải là nhu cầu thân xác, nhưng là nhu cầu tâm linh. Chúa đã trưng dẫn phục truyền luật lệ ký chương 8 câu 3. Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời nói bởi miệng Chúa hằng hữu mà ra. Ngày nay chúng ta biết lời Chúa quan trọng, nhưng không thực sự kinh nghiệm tính chất nghiêm trọng những lời trên hàm chứa. Tuy nhiên, dù chúng ta có ý thức hay không, thì lời Chúa vẫn là chân lý bất biến, vẫn giữ nguyên tác dụng của nó là nuôi sống linh hồn, nghĩa là không có lời Chúa, linh hồn chết. Nói cách khác, không có lời Chúa, con người bị cắt đứt với Đức Chúa Trời là nguồn sống, nghĩa là chết. Điều đáng tiếc và cũng rất nguy hiểm, đó là chúng ta không luôn luôn ý thức nguyên lý nuôi sống linh hồn trong lời Chúa. Chúng ta có thể suy nghĩ đến điều sau đây. Tại sao chúng ta ngã? Hay hỏi cách khác, tại sao chúng ta đi, đứng, chạy, nhảy được? Nhiều người sẽ không trả lời được những câu hỏi quá hiển nhiên này, vì không biết hay không ý thức về một định luật vật lý cơ bản. Chỉ cần được nhắc đến, chúng ta sẽ thấy câu trả lời thật đơn giản. Chúng ta ngã là do có sự hiện diện của một sức mạnh vô hình, gọi là trọng lực hay hấp lực trái đất. Không có hấp lực trái đất, chúng ta không ngã, mà bay lên không gian. Chúng ta từng thấy hình ảnh các phi hành gia không gian bơi ở trong vùng không có trọng lực. Họ không đi đứng bình thường được, mà nhào lộn trong không gian. Họ ăn uống rất là khó khăn vì nước và thực phẩm không trôi xuống bao tử. Đây là những người ý thức rất rõ tầm quan trọng của trọng lực. Chúng ta có thể đi đứng chạy nhảy ăn uống bình thường là nhờ có trọng lực trái đất, nhưng lại hoàn toàn không có cảm nhận nào về sức mạnh vô hình đó. Kinh Thánh khẳng định rằng linh hồn chúng ta sống nhờ lời Chúa. Không có lời Chúa, linh hồn chúng ta đói, rồi có thể chết, dù chúng ta không luôn luôn ý thức. Có khi Chúa phải can thiệp để khiến cho dân Chúa ý thức về cái đói khát tâm linh đó, như tiên tri Amos nói. Chúa hằng hữu phán, này, những ngày sẽ đến là khi ta sẽ khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời Chúa hằng hữu. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đó đặng tìm lời Chúa mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi đi vì khát. Hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Đó là Amos chương 8 câu 11 đến câu 14. Điều tiên tri Amos nói ở trên là con người sẽ ngã chết vì thiếu lời Chúa. Dù ý thức hay không, Kinh Thánh đã xác định rằng lời Chúa là bánh nuôi linh hồn chúng ta. Không có lời Chúa, chúng ta sẽ bệnh, sẽ chết. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã thiết định quy luật khi tạo dựng linh hồn con người. Ngài đã định rằng linh hồn con người sống mạnh là nhờ lời Chúa. Như vậy, chúng ta không có chọn lựa nào khôn ngoan hơn là tiếp nhận lời Chúa. Gia-cơ chương 1 câu 17 đến câu 29 ghi như sau. Hỡi anh em yếu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào như người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là thư Gia-cơ chương 1 câu 19 đến câu 27. Thư Gia-cơ có thể được gọi là bức thư viết về đức tin hành động, là một trong những bức thư có những lời khuyên dạy về nhiều lĩnh vực sống thực tế hơn hết, như đối phó với thử thách, thái độ đối với lời nói, đức tin vào việc làm, phân biệt đối xử, trọng giàu, khinh nghèo, chống cự ma quỷ, vấn đề kết bạn với thế gian, việc toan tính cho tương lai và hiệu nghiệm của lời cầu nguyện trong mọi tình huống. Tân Ước đề cập đến bốn nhân vật trùng tên Gia-cơ, nhưng chỉ có hai người nổi bật có thể là tác giả, một là sứ đồ Gia-cơ và người kia là Gia-cơ em Chúa Giê-xu. Hầu hết các học giả không ai cho sứ đồ Gia-cơ là tác giả vì ông tử đạo rất sớm vào khoảng năm 44 sau Chúa. Đó là theo Công vụ chương 12 câu 1 câu 2. Trong khi đó có một số giáo phụ như Origen, Eusebius, Jerome coi Gia-cơ là lãnh tụ hội thánh đầu tiên cũng là em Chúa Giê-xu, là tác giả của thư Gia-cơ. Những người chủ trương Gia-cơ em Chúa Giê-xu là tác giả dựa vào tính chất bức thư tương hợp với cá tính gia cơ như được thấy trong cung vụ chương 21, câu 17 đến câu 25. Người ta rất thường nhắc đến thư gia cơ khi đề cập đến đức tin, vì gia cơ đưa ra những lời khẳng định rất mạnh về vai trò của việc làm trong đức tin cứu rỗi. Suy nghĩ thông thường cho rằng gia cơ có chủ trương trái ngược với Phaolô qua những lời khẳng định như sau: đức tin không có việc làm thì chết, xác không có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Trong khi Phaolô chủ trương được cứu không do việc làm, nhưng nhờ ân sủng bởi đức tin, và ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Những lời khẳng định trên quá rõ ràng khiến cho có người cho rằng sứ đồ Phaolô và gia cơ chủ trương trái ngược nhau. Tuy nhiên, khi bình tâm phân tích cẩn trọng hơn, chúng ta sẽ thấy những thư tín của Phaolô và gia cơ không hề mâu thuẫn. Phaolô nhấn mạnh rằng chúng ta được cứu rỗi nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và bởi đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không do việc làm. Gia cơ tin và thừa nhận cứu rỗi là do ân sủng và bởi đức tin như lời dạy của Phaolô, nhưng khai triển khía cạnh thực hành và thực tế của loại đức tin chân thật đưa đến sự cứu rỗi. Gia cơ muốn nói đến thuốc thử đức tin thật, và thuốc thử đó là việc làm cụ thể. Nói cách khác, Phaolô đưa ra nguyên lý đức tin cứu rỗi, Gia cơ đưa ra thuốc thử đức tin thực nghiệm, cả hai là hai mặt của đồng tiền cứu rỗi. Nói đến việc tiếp nhận lời Chúa, chúng ta có thể dùng hình ảnh Gia cơ chương 1 câu 21. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Trước khi có thể tiếp nhận lời Chúa như hạt giống, người tiếp nhận Chúa cần kinh nghiệm sự tái sinh bởi lời Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ hơn vai trò của lời Chúa trong sự tái sinh chúng ta. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và đó là tin lành đã giao giảng ra cho anh em. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 23 đến câu 25. Như vậy, được tái sinh là điều kiện tiên quyết. Khi một người nghe giảng tin lành mà có lòng mềm mại tiếp nhận vào trí vào lòng, Đức Thánh Linh sẽ tức khắc tác động, ban sinh khí vào những lời đó để đặt mầm sống tâm linh vào lòng, để tái tạo hay tái sinh người tin, khiến cho người tin tức khắc được sinh ra vào trong nước trời, mà sứ đồ Phaolô còn dùng cách diễn tả khác bảo rằng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, được cứu thoát khỏi nước tội ác tối tăm của Satan mà đưa vào trong nước Đức Chúa Trời. Đó là Cô-lô-se chương 1, câu 13-14. Điều tiên quyết để hiểu phân đoạn Kinh Thánh này nằm trong câu 18. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Chúng ta cần kinh nghiệm bước đầu tiên này, đó là phải được tái tạo hay sinh ra bởi lời Chúa. Đây là việc Chúa làm theo ý Ngài. Sứ đồ Phaolô bảo rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu từ trước khi sáng thế. Đó là Ê-phê-sô chương 1 câu 3 câu 4. Đã có điều kiện tiên quyết, nghĩa là chúng ta đã được tái sinh, lúc đó chúng ta mới ở trong tư thế có thể tiếp nhận lời Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta sẽ phân tích và học hỏi theo diễn tiến tự nhiên của phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, sẵn sàng nghe theo lời Chúa, đó là Gia Cơ chương 1 câu 19. Câu Kinh Thánh này thường được liên kết với chương 3, nói về cái lưỡi hay là lời nói. Tuy nhiên, đây là một liên kết không được tự nhiên theo văn mạch. Chỗ liên kết đúng nhất là liên kết với câu 18 nói về lời chân thật hay lời Chúa. Chúng ta cần mau nghe lời Chúa. Trong thực tế, chúng ta mau nghe lời người mà chậm nghe lời Chúa. Đây là một thói quen nguy hiểm, vì khi mau nghe lời người, chúng ta có khuynh hướng hành động hấp tấp. Đã quyết định hành động theo con người rồi, sửa lại rất khó, có nhiều trường hợp không sửa được. Sở dĩ mau nghe lời người, vì lời người thường hợp với lòng chúng ta hơn lời Chúa. Con trẻ rất dễ bị dụ dỗ, cơ đốc nhân chưa trưởng thành cũng vậy, dễ bị những lời dụ hoặc theo đời và theo sự khôn ngoan của người đời hơn là làm theo sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết trong lời Chúa. Thứ hai, chậm nói. Trong thực tế đây là việc rất khó. Con người có khuynh hướng đốp chát bằng lời nói rất nhanh và rất nhiều, dù rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con người với ý định ngược lại. Chúa muốn chúng ta nghe nhiều hơn nói, cho nên cho chúng ta có hai cái tai. Cả hai tai lúc nào cũng mở sẵn, không bao giờ đóng, để lúc nào cũng sẵn sàng nghe. Vậy mà con người vẫn chậm nghe. Hai tai lại ở hai bên để nghe cho đều, nghe cả hai phía không thiên lệch. Vậy mà chúng ta vẫn thường chỉ nghe một bên, rồi vội vã kết luận. Tai có hai bên, lúc nào cũng mở nhưng lại chậm nghe. Miệng chỉ có một và thường xuyên đóng nhưng lại mau nói. Cơ quan chính để nói là lưỡi, được cất kỹ trong một cái hộp rất cứng bằng đá, bọc kín bằng môi, nhưng vẫn cứ mau nói. Con người cũng tận dụng mọi cơ quan khác để nói bằng mắt, bằng tay, bằng điệu bộ cử chỉ, bằng cả con người, một cách vội vàng. Có một tác giả bảo rằng, nhiều lần tôi phải hối tiếc về những điều mình nói, nhưng chưa một lần nào tôi phải hối tiếc vì mình đã yên lặng. Tuy nhiên cần phân biệt, khi phải nói lên điều Chúa đặt để trong lòng chúng ta và muốn cho chúng ta nói lên, nói về tin lành cứu rỗi cho người hư vong, nói lên về lời cảm tạ Chúa, nói lên sự thật và bênh vực lẽ phải cho người bị ức hiếp trong giới hạn và trong thẩm quyền Chúa ban. Thứ ba, chậm giận. Cần phải chậm giận hoặc không giận, vì trong cơn tức giận, người ta không thể làm điều công chính Chúa muốn. Khi giận, con người để cho xúc cảm làm chủ, mất tính cách khách quan, trở nên thiên lệch, mất khôn ngoan. Sách Châm Ngôn dạy rằng, kẻ cai trị được lòng mình mạnh hơn kẻ chiếm được thành. Thứ tư, tiếp nhận lời Chúa. Để có thể tiếp nhận lời Chúa đúng nghĩa đem lại kết quả viên mãn, Thánh Gia-cơ nêu lên một số những điều kiện sau. Thứ nhất là dọn sạch những điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Dù sau khi tin Chúa, sau khi đã trở thành con cái Chúa, đời sống chúng ta vẫn còn nhiều ngổn ngang. Những điều ô uế và gian ác ở đây được dùng trong nghĩa rất mạnh, không chỉ giới hạn trong những hành động xấu xa tội lỗi, nhưng nói đến cả tình trạng tâm trí và tấm lòng ngập ngụa những tư tưởng tham dục, bất khiết, ác độc, ích kỷ, như một đống rác hôi thối đến nghẹt thở. Dọn dẹp một tấm lòng và đời sống như thế không dễ, và cũng không thể xong trong một sớm một chiều. Có thể dùng hình ảnh một nông gia vùng đồi núi sa mạc đầy đá sỏi, đầy gai gốc, phải dọn đất để gieo trồng. Bao nhiêu sức lực và mồ hôi đổ ra, đào từng tảng đá, chặt và đào từng bụi gai để có một mảnh đất dọn sạch thích hợp cho việc gieo trồng. Thứ hai, tiếp nhận hạt giống. Đây là hình ảnh rất quen thuộc và đơn giản trong cái nhìn của nông gia khi gieo hạt giống vào ruộng. Tuy nhiên ở đây, thái độ tiếp nhận hạt giống được Gia-cơ ghi rõ là tiếp nhận hạt giống bằng tấm lòng nhu mì. Lời Chúa được ví là hạt giống, là một so sánh rất tương hợp. Lời Chúa có sự sống tiềm tàng, giống như hạt giống có sự sống bên trong. Tuy có sự sống, nhưng hạt giống chỉ có thể nảy mầm khi hội đủ điều kiện của đất, của nước, của phân bón, của nhiệt độ, của mùa và thời tiết, mới có thể mọc lên, rồi lớn thành một cây, trưởng thành, rồi ra hoa kết quả. Đây là một tiến trình lâu dài với nhiều thời gian, công sức của nông gia cần phải đổ ra. Tiến trình tăng trưởng của lời Chúa trong lòng người nghe và tiếp nhận cũng vậy, và thêm vào với điều kiện của lòng nhu mì. Trong kinh nghiệm gieo lời Chúa cho thân hữu, chúng ta thấy rõ tấm lòng nhu mì là thiết yếu cho hạt giống được tiếp nhận và nảy mầm. Hầu hết những người không tiếp nhận đạo Chúa chỉ vì thiếu lòng nhu mì, hoặc do thành kiến, hay do lòng tự mãn, do tính kiêu ngạo mà người ta từ chối điều họ không hiểu. Thứ ba, làm theo lời Chúa, đó là câu 22 đến câu 27. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào như người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích, Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Đó là thư Gia Cơ chương 1, câu 19 đến câu 27. Đây là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình tiếp nhận lời Chúa. Không có giai đoạn này, tiến trình tiếp nhận không hoàn tất. Lầm lỗi thông thường nhất được Thánh Gia Cơ nêu lên ở đây là lấy nghe làm đủ, nghĩa là hoàn toàn bằng lòng và thỏa mãn với chuyện nghe lời Chúa. Đến nhà thờ đúng giờ, ngồi nghe giảng và về đúng giờ là kể như xong bổn phận. Chúng ta cần đọc lại lời kết của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi ghi trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến câu 27. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Hiển nhiên, người coi việc nghe lời Chúa là đủ, là người dại, làm tổn hại cho mình. Trong những lời tiếp theo, Thánh Gia Cơ đã nêu lên những việc cụ thể bày tỏ thái độ tiếp nhận và làm theo lời Chúa đúng nghĩa, là người có cuộc sống được biến đổi, thể hiện ra trong những việc lành không ai có thể phủ nhận được. Và vì vậy, danh Chúa và đạo Chúa được tôn cao giữa vòng những người chưa tin.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.